Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và hôm nay thầy trích một đoạn kinh ở trong Khuddaka Nikaya. Thời pháp có vẻ đơn giản, nhưng mà nếu chúng ta áp dụng theo thì chắc chúng ta sẽ nhận được nhiều cái sự lợi lạc ở trong đời. Thời pháp hôm nay thầy nói về hãy là người giữ bò tốt. Khi mà nghe cái thời pháp thì quý vị thấy giữ bò thì đâu có gì hay đâu. Nhưng mà quý vị cũng phải biết rằng là người ta có cái bài hát ai bảo trăn trâu là khổ. Trăn trâu sướng lắm chứ. Thành ra trong kinh nó có cái bài mà Đức Phật nói về người giữ bò tốt. Và là cái người xuất gia cũng như người tại gia nên bắt chước người giữ bò tốt. Thì như vậy người giữ bò đó cũng có giá trị giữ. Cái thứ nhất, cho người giữ bò, họ có bộ phận là dẫn bò đi ăn, tìm đồng cỏ để ăn, cho bò uống nước, tắm rửa cho bò, dẫn bò về nhà và làm cho bò có giấc ngủ yên ổn, có cỏ ăn đầy đủ, không có muỗi cắn vân vân. Thì cái chuyện như vậy cũng là một chuyện khó. Nếu mà chúng ta mà làm người giữ bò mà không khéo thì bò có thể bị bệnh, bò có thể bị mất mát. Do đó trong kinh ngài nói đến cái người giữ bò tốt nó có lợi lạc như thế nào, và người xuất gia cũng như người tại gia nên bắt chước người giữ bò tốt để tiến lên trên con đường đạo. Thứ nhất, bổn phận thứ nhất là người giữ bò phải biết cái màu sắc của con bò. Ví dụ như mình giữ 10 con bò hay 20 con bò mà mình không biết bò mình là màu xanh, màu đen, màu trắng hay là màu vàng như thế nào á, thì bò nó sẽ lạc đi, nó sẽ mất đi, mình không thể kiếm lại được. Cho nên người giữ bò phải thuộc cái bò của mình nó có màu sắc gì. Thì khi đó bò mình mà chạy đi đâu, mình mới biết, mình mới đón về và không lẫn lộn với bò của các chủ khác. Thì như vậy cái người giữ bò mà có trí nhớ như vậy á, thì giữ bò một cách hết sức là tốt đẹp và làm tròn bổn phận đối với chủ. Còn về người tu thì sao? Người xuất gia cũng như người tại gia giữ cái gì? Ai biết? Người xuất gia và người tại gia giữ cái gì? Giữ cái thân của mình với cái tâm của mình. Thì bây giờ cái thân của mình á, mình phải biết cái gì ở nơi thân mình không? Chắc quý đạo hữu học thuộc lòng hết. Là thân này là thân tứ đại, ta phải biết là thân này thân tứ đại nè. Thân tứ đại là gì? Đất, nước, gió, lửa. Mọi người đều phải biết như vậy. Bởi vì thế này, một khi mà đất nơi thân này mà nó đau thì mình còn sống được không? Sống nhưng mà có thể nó đau đớn. Bây giờ thử đi lửa nơi mình mà đau, trong mình mà đau thì mình cũng khó mà sống được an vui hạnh phúc. Mà nước ở trong mình mà cạn, mình cũng không thể nào mà sống yên ổn được. Thế đó, đất rồi gió nữa là hơi. Đó. Thì bây giờ này, đất là gì? Tất cả cái gì mà thuộc về thịt xương của mình đây là thuộc về đất. Gió là cái hơi nói mình nói ra, nó có hơi thở vào thở ra thế này, đưa tay lên được đưa tay xuống được là do nhờ cái sức của gió. Rồi nước là máu. Đất, nước, gió, lửa là sức nóng của mình. Khi mà mình bị cảm lạnh một cái rồi là tự nhiên con người mình bất an rồi. Đó. Mà khi cái đất ở trong mình mà nó cứng lại, coi vừa cũng không được, nó đau thì thân mình cũng không được an vui. Đó. Hơi thở của mình thở vào mà không thở ra thì cũng đi luôn, không thể nào sống được. Thì người Phật tử tu hành phải luôn luôn biết rằng ta có cái sắc thân giả hợp là đất, nước, gió, lửa và tâm thức. Duyên hợp thì tụ lại, duyên ly thì tản ra. Xương đang mạnh khỏe như thế này, tự nhiên ung thư xương thì biết rằng đây đất đau. Mình đau như một sự thật là đất đau. Máu nó càng có người hết hồng huyết cầu chẳng hạn, thì là cái gì đó nước đau. Hơi thở, thở vô được, khó thở, xuyển. Như vậy thì chúng ta biết là hơi gió đầu. Rồi trong người á, của mình á, tự nhiên đang nóng như vậy á, và vừa như vậy nó nóng bùng lên là lửa đau, rồi có khi lạnh ngắt đi, thì như vậy con người mình lửa cũng không còn nữa thì chết. Thì khi mình biết như vậy để làm gì? Mình giữ cái thân của mình, mình giữ cái thân của mình, mình làm sao có đời sống điều hòa giữa cái đất nước gió lửa, tức là giữa máu thịt của mình với hơi thở vân vân trong cái thân của mình. Tức là bà con phải nên tập thể thao, phải nên đi bộ, phải nên ăn uống điều độ, phải hít thở để cho cái thân tứ đài này tuy nó dạ hợp nhưng mà nó kéo dài được chừng nào hay chừng đó để chúng ta tạo nên những thiện pháp. Bởi vậy Đức Phật thường hay nói là có cái thân dạ tạo này, cái thân này cần dùng cái thân này để mà tạo lên những phước báo ở trong cuộc đời. Nếu không có cái thân này mình không làm gì được. Có thì có tự mạnh may, không thì không, cả thế gian này cũng không. Không có cái thân này không làm được gì cả. Đó, bây giờ mình muốn làm phước, cái phước mình còn ít quá đi. Và bây giờ mình muốn làm phước mà cái thân nó đau rồi. Đó. Rồi thì là máu không có này, hơi thở không được nữa này. Rồi thì là trong người nó lạnh lẽo này, chẳng hạn. Cái chân nó cứng đờ đi không co duỗi được này, thì là mình hết sức là buồn phiền, hết sức là phiền não, hết sức là đau khổ. Cho nên chi người dự bò biết màu sắc của con bò như thế nào thì chúng ta phải luôn luôn tâm niệm biết rằng cái thân này là thân giả tạo, thôi đừng chấp trước nó nữa mà cố gắng tạo cái điều kiện thuận lợi để mà làm phước, để mà làm tròn bổn phận một con người để được an vui hạnh phúc trong đời. Như vậy là quý vị đã hiểu nè. Cái thứ hai, con bò đó nó có xoáy, như nhìn như tóc của mình, có người trên đầu mình hai xoáy, mình đâu biết, có người một xoáy. Theo mà Phật giáo thì không nói tới tướng lắm, nhưng mà những cái người mà hai xoáy á, cái đức tính của họ khác. Một xoáy á, đức tính họ khác. Ba xoáy có đức tính họ khác chẳng hạn. Thì con bò nó có nhiều xoáy. Mà những cái vẻ đẹp trên cái thân bò á, thì người giữ bò, cởi bò hay cởi trâu phải biết rằng con bò của mình, con trâu của mình nó có những vẻ đẹp như thế nào. Nó xoáy ở trên đầu ở đâu, nó xoáy trên lưng ở đâu, nơi chân ở đâu. Thì người giữ bò phải coi cái đẹp, thưởng thức cái đẹp của con bò mà mình đang giữ. Đó. Còn mình thì sao? Còn người tu, người xuất gia và người tại gia thì như thế nào? Là mình sống trong đời này có ai sống được một mình không? Một mình cách nào sống được? Cô đơn sống không nổi, trừ những vị Phật độc giác vào ở trong rừng phát nguyện tu một mình một thân trong hang đá thôi. Thấy dòng nước chảy, quán xét dòng nước chảy, thấy lá rơi, thấy mưa, thấy nắng, thấy cái sự vô thường, rồi tu niệm theo nói. Còn mà sống ở trong đời đó, người con trai nào cũng hy vọng rồi đây mình sẽ lập gia đình, người con gái nào cũng hy vọng mình lập gia đình, người tu hành thì muốn ở chung với chư tăng ni để mà sách tấn nhau mà tu hành, hộ ly sơn hộ bài, tăng ly chúng tăng tàng, tăng phải có chúng, ni phải có chúng, tu hành nhắc nhở nhau. Đó. Thì như vậy ấy, cái người xuất gia tu hành ấy, phải tìm bạn, tìm bạn. Cái người nào trên đời này mà không biết tìm bạn ấy, là người đó rất là dở. Trong kinh nói là dở, gần bạn hiền như đi trong sương đêm, tuy không ước mà dần dần được thấm nhuần. Nếu mà mình sống với một người bạn mà lôi thôi là cái cuộc đời mình nó ảnh hưởng rất là to lớn, rất là nguy hại. Ai mà có một người bạn, thầy biết có một người đệ tử mà thầy thương vô cùng, người đồng ăn mà hiền lành, nói năng đi đứng nhẹ nhàng lắm, có thể thầy biết anh ta 20 năm rất tốt. Chỉ một người bạn rủ đi đánh bạc mà tan hết cửa nhà, bị vợ đuổi ra khỏi nhà luôn. Thấy? Thì mình thấy nếu là một cái chuyện như vậy, dạ thử hôm đó anh có ngồi đây nữa anh cũng cười thôi, là tại vì thầy nói mãi. Đức Phật nó tròn bạn mà chơi, mà người đời cũng gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Lương tiền đầy đủ, nhà cửa đẹp đẽ, vợ rất hiền lành, mà thầy rất là thương cả hai vợ chồng. Nhưng mà rồi một người bạn rủ đi chơi thôi, cái đánh ngoài bạn chơi cho vui, đánh rồi cái hết cảnh nhà cửa đến đổi vợ đuổi ra khỏi nhà luôn. Đó. Thành ra cái gì cũng không còn nữa cả. Thì quý vị thấy Đức Phật ngài nói đó, con bò giữ bò mà không biết xoáy, không biết cái đẹp của con bò, con trâu như thế nào. Mình sống cuộc đời mà không biết tìm người bạn lành. Bây giờ người bạn nào lành nhất trong đời mà mình tìm kiếm nhất, ai hiểu? Tìm vợ, tìm chồng. Phải vợ phải biết đạo, chồng phải biết đạo. Ní tiên sống với tiên trong đời này. Chứ mà ông chồng biết đạo mà vợ biết đạo là khổ vô cùng. Ông muốn làm phước, bà cũng muốn làm phước, đạo gì cũng được, Nhưng mà biết làm phước, biết tội, biết phước, biết thương yêu nhau à, thì khi đó mới là hòa hợp với nhau mới được. Đó. Trong những cái buổi đám cưới mà thầy bắt nhúng tay trong nước đó, trong cái bát nước mà chúng con nguyện trọn đời thân sống bên nhau, thường che chở cho nhau. Chúng con nguyện trọn đời miền sống bên nhau, thường nói lời dịu ngọt chân thật. Ý sống bên nhau luôn luôn hòa hợp xây dựng cho nhau. Cho nên cái người bạn trong đời mà quý hóa nhất là người bạn vợ chồng, cần phải chọn thật tốt để mà kéo dài cuộc sống an vui hạnh phúc của mình ra. Còn nếu mà bạn học vậy, bạn gia đình Phật tử đồng vậy à, nhỏ lớn chứ cũng phải chọn bạn, coi em nào mà học giỏi, em nào siêng năng đi chùa, em nào siêng năng giữ kỷ luật đoàn thì mình theo. Còn mà em nào mà cứ rủ đi chơi, về nhà chẳng học tiếng Việt gì cả, thưa thầy con học một tuần hai tuần mà chữ A chữ B quên mất rồi, lại ham chơi ham coi game rồi này kia chẳng hạn, thì khi mình có một người bạn như vậy là mình sẽ bị tai hại vô cùng. Do đó cho nên chứ, nếu người giữ bò biết thưởng thức những cái xoáy trên lưng bò, trên chân bò, trên đầu bò như thế nào, thì người tu hành xuất gia cũng như tài gia nên kiếm những cái người bạn tốt ở trong đời. À, bạn tạm thời với bạn học, bạn ở chung, bạn buôn bán và bạn trọn đời là vợ chồng. Với Đức Phật nói không có thứ bạn nào lâu dài bằng vợ chồng. Cho nên chứ, nếu mà hợp với nhau thì như tiên sống với tiên, mà không hợp với nhau thì như tiên sống với ngạ quỷ, thì thế nào cũng đổ vỡ. Cái thứ ba, người giữ bò biết bắt ruồi. Thầy cung bò không ai giết nó được ngay, mà cung ruồi mà nó cứ đeo mà nó hút máu, rồi nó đẻ trứng trên lưng, rồi nó đẻ trứng trong lỗ tai con bò. Thời trong kinh cứ hay nói đạo Phật cũng vậy, đạo Phật không ai phá mình được hết á. Tăng ni về thiền nam tín nữ phá thì có, cho người ngoài phá không nổi đâu. Mà thật đúng, nếu mình không giữ cái lời Phật dạy, nếu mình không tu niệm theo Phật dạy thì cái đạo mình nó mất. Chứ còn nếu mình cứ tu không ai diệt mình được hết á. Đạo Phật mình bao nhiêu năm nó giết mình, bắn mình, đốt chùa, đốt mấy viện đại học Phật giáo bên Ấn Độ, mà đạo Phật vẫn còn. Như bên chỗ Afghanistan bắn Đức Phật là như vậy, bây giờ bên Trung Quốc họ làm lại hai cái tượng đó đẹp hơn nữa. Quý đạo hữu thấy không? Cho nên mình cố gắng, mình tu niệm là được. Cho nên chi là nói là người giữ bò phải biết là bắt ruồi, gỡ những cái trứng trên lưng con bò như thế nào. Thì mình làm gì? Còn mình tu thì mình làm gì? Ai biết? Nếu mình tu thì mình làm gì? Mình gỡ cái gì? Mình gỡ ba tà tư duy. Chuyên môn nghĩ về ái dục, tức là tham muốn. Thấy có nhà rồi mà thấy đi tới nhà bạn mà có cái nhà đẹp hơn thì về hai ông bà bàn nhau bán nhà mua nhà khác. Mà trong khi tiền thì chưa đủ. Mà lay off thì không biết tới lúc nào, lúc này kinh tế nó kém. Mà cứ bì nhau cái chiếc xe, bì nhau với cái nhà, bì nhau với mấy cái áo, áo lông, áo 5-700. Không phải, Đức Phật nói là mình tùy hoàn cảnh. Nếu mình giàu thì mình sống cho sung sướng, mà nếu mình vừa thì mình ăn sao không được ấy. Thì người nào mà sống hạnh phúc là cái người mà sống sao cũng được thì người nào có hạnh phúc, tức là hồn nhiên thoải mái đó thì hạnh phúc. Mà cứ mà thấy mà thầy thấy mình gây gỗ nhau mà tới nhờ thầy sự đó, phần nhiều là toàn về tiền không lạ. Thì kinh nghiệm người nào cũng nói về chuyện tiền, anh nói em làm có tiền hay là anh tiền anh để đâu, toàn là tiền, là nhà, là xe, là cổ, là áo, là quần, còn cái trái tim để đâu không biết. Mà thương nhau là kệ trái tim trước cái đã, cái tiền cái sau. Do đó cho nên chỉ bỏ ba cái tà tư duy, đừng có quá suy nghĩ nhiều về ái dục tiền bạc, cái đó cũng phải đem lại hạnh phúc nhiều đâu. Tiền bạc cái thật nhiều mà mình gây gỗ nhau hoài ăn cũng không ngon đâu. Đó, ví dụ mình tới chùa mình ăn đâu còn ngon bằng ở nhà mình nấu thật ngon, vậy mà vô trong chùa là ăn rất là ngon. Có nhiều người nói con ăn ở nhà ít mà con tới chùa ăn nhiều, tại vì vui. Bạn bè thì có cái gì thì ăn với nhau rồi vui, thì thầy ăn rồi trò đồ ăn rồi vui vẻ, trên thầy dưới trò nó vui mà nó ngon, chứ không phải là cái món ở đây nó ngon hơn ở nhà đâu. Đó, thì quý vị thấy phải bỏ ba cái tà tư duy. Bên kia mà anh giữ bò biết gỡ ruồi, gỡ trứng rồi thì mình bên đây gỡ, đừng có muốn nhiều nữa, đừng có muốn nhiều, và đừng sân hận thù oán. Bà con có thể la nhau bây giờ, nếu mà không thích nhau thì cứ la đi, mà đừng đứng dậy, ngồi yên ai đâu ngồi đó. Mới được thầy dạy một lần á, khi mà gây nhau á, con có gây cũng được, nếu buồn mà nóng mà chưa có đến diệt được cái nóng thì cứ ngồi đó mà cãi đi. Nhưng mà cãi rồi ra bắt tay vô ngồi uống nước với nhau, xẻ cam ăn với nhau, xẻ đồ trái cây mà ăn với nhau mới là người Phật tử. Tức là không đồng ý thì nói đỏ mặt đỏ mày lên rồi cái thì xong, chứ đừng thù oán, không ngó nhau nữa, không đi tới nhà nhau nữa. Có nhiều người anh em ruột 4 năm mà không ngó nhau thì thầy thấy là cái tinh thần đó Phật tử không đúng. tu cũng như vậy không đúng. Đó, bỏ ba tà tu gì là đừng nên ái dục, nghĩ ái dục quá nhiều, tức là tham muốn quá nhiều. Đó. Và đừng bao giờ nghĩ đến sân hận thù oán. Sân hận thù oán nhiều á, trong kinh Pháp Hoa có một câu mà thầy không bao giờ quên, thầy học khi nữa là mới có 13 tuổi thầy còn nhớ cái câu đó. Nhất niệm sân tâm khởi, bát vàng chưởng môn khai. Câu không bao giờ quên. Cái sân mà nó nổi lên một cái rồi là tám vàng cái cửa ác nó mở ra cho mình. Tại vì mình khi mình sân rồi mình nói đủ thứ, có thể chửi cha mắng mẹ, chửi chồng mắng con, có thể làm đủ thứ, có thể chém chi giết. Cho nên cái tâm sân dậy lấy đó phải lửa cháy ở đâu, dập tắt ở đó liền đi, để cho nó được mát mẹ nhẹ nhàng. Đó. Thì Đức Phật có dạy rằng khi mà mình nổi sân lên, nói sân à, sân à, sân à, nổi giận quá thì mình đi ra ngoài đi. Hai người đang cãi nhau thôi mình đi chỗ khác đi, mình nói sân à, sân à, sân à, cái nó đi xa bớt đi, cái gì nó quên đi. À, tại vì mình còn phàm á, tới A-na-hàm đó thì cái sân nó mới yếu dần, mà đến A-la-hán á nó mới hết, chứ còn mình là vẫn còn á nghe. Thành thầy nói khi mà giận á đừng có đứng dậy đó, giận nhau cãi nhau ngồi êm á, đừng đứng dậy và đừng cầm cái gì trong tay hết á, khoanh tay lại mà cãi. Cãi nhau rồi á là đứng dậy rồi để uống nước đối với nhau, rồi nếu mà có chuyện thì dẫn nhau đi phố đồ chơi. Chứ còn mà đứng dậy đó là vừa rồi nó có một chị tới nói trong nhà con á, bây giờ anh nó vắt đồ hết, những cái đồ mà mới mua để trên tường anh đem xuống đập hết trơn. Trời ơi, phải cho thầy khỏe không, bạn đem về giúp cho mấy sư Việt Nam, anh đập hết trơn, vừa khóc vừa la đập hết trơn. Đập xong rồi á, rồi mà thầy kêu điện thoại tới nhà nói con ơi tới chợ vừa về, là tới chợ vừa về liền. À, là vui vẻ, con đập uổng phải, con giận đem hết cho thầy đi, thầy cất cho đi, con đập hết rồi làm sao. Mà thầy dạng xong cái hai vợ chồng chở nhau về rồi thầy cho ăn bánh rồi vui vẻ. Cho nên thầy nói đôi khi á, bà con á, cái sân nó nổi lên nó phải bỏ đi chỗ khác. Ví dụ mình muốn giật cái khăn cái để xuống á, thì mình chạy đi chỗ khác, chứ thôi sẵn đây rồi nó đã hất vất hết. Cho nên chi thầy nói thì mình phải cố gắng làm bỏ ba cái tà tư duy. Tà tư duy là nghĩ bậy đó, nói theo từ Hán á, thì từng việc là nghĩ bậy đó, là nghĩ ái dục quá nhiều, muốn quá nhiều là khổ lắm đó. Rồi mà muốn không được á, là đau buồn vô cùng, thất vọng vô cùng đó. Rồi cái bây giờ sân hận vô cùng là mình cũng khổ. À, ngủ không yên mà nó đau tim, nó đau bao tử. Người mà giận nhiều là người dễ đau bao tử lắm. Suy nghĩ cắn rứt trong lòng nó khó chịu lắm. Thế nên nói rồi bỏ qua, vợ chồng thương yêu nhau, ăn uống tử tế. Bữa nào mà giận nhau nhiều thầy đề nghị nên nấu ngon hơn chút để rồi ăn với nhau. À, có nước cam đồ vắt uống, đồ chúng ta vui vẻ với nhau, rồi nó quên cái chuyện đó đi. Đó rồi, hài nhau. Đó, còn cái hài tượng đó, vừa trước thấy có giảng là hài tượng, tức là kiếm cách hài. Bà này nói tôi thế này, tôi trả thù cho coi. Bà mà đi về khuya, mai mốt tôi đi khuya hơn nữa cho bà biết, tức là mình nghĩ hài đó. À, cái người đó là trù ẹo tôi đó, mai mốt tôi trù ẹo lại. À, trâu chà voi đạp xe cảng. Mình nói thùm lum nó ác khẩu. Thế nên người tu hành phải bỏ ba cái là dục tưởng, sân tưởng và hại tưởng, bỏ ba cái đó đi. Đó thì cũng như người giữ bò mà biết gỡ trứng rồi mà bắt rồi đi. Thứ tư là con bò mà nó chạy đôi khi nó đụng cây hay là đụng gai hay là đụng thành đụng đá, nó có thể là chảy máu. Thì cái người mà giữ bò á phải biết cách làm sao mà băng bó cái vết thương con bò lại, chứ không ruồi nó bu vào đến cái vết thương con bò rồi đó, thời là con bò nó sẽ bình, nó sẽ bị vi trùng, có thể sốt, có thể chết. Còn người tu mình thì sao? Ví dụ bây giờ thầy nói người tu, giờ tôi tu chùa buồn quá, phải kiếm chiếc xe ai rủ ai đi chơi chẳng hạn vậy, thì chơi để làm gì? Để lấy cái mắt mà nhìn cái nhà lầu cao, nhìn Japanese Garden, hay là nhìn mấy cái park. Nếu giả thử mà mình nghĩ ra đó, trong người như vậy đó, thì thôi mình đi đọc kinh. Tức là phải kiếm một cái gì để mà thầy bày cho bà con một chuyện. Khi nào mà bà con buồn á, lấy kinh đã đọc là nó hết rồi. Đôi khi lo, ví dụ như thầy nghe trong nước mình ngồi Huế rồi lụt chẳng hạn, ô nhà mình không biết sao, ông thân thì đã 100 tuổi, không biết ông ngồi đâu, mà nghĩ đây vô ích. Thầy lấy cuộn Tâm Tạng ra, thầy đọc cái tự nhiên hết. Mà rồi thì mình lo quyên tiền quyên bạc, mình ra quần trì, mình cứu trời khắp nơi. Chứ ngồi đó mà buồn, không biết ông thân ở đâu, rồi ông anh ở đâu, nghĩ vậy là cũng chẳng có được cái gì cả. Cho nên khi con người của mình, thầy nói cái hạnh phúc của con người, trong kinh nói mà thầy cũng nhắc lại quý đạo hữu nhiều lần, cái hạnh phúc là cái gì? Thỏa mãn mắt. Mắt nhìn cái gì cũng phải đẹp hết là hạnh phúc. Tai phải nghe cái gì cũng hay, cũng ngọt ngào, thế mới là hạnh phúc. Cái mũi, người cái bông nào thứ áo quần thứ gì cũng thơm hết mới là hạnh phúc. Còn ăn cái món gì nó cũng ngon ngọt nó mới là hạnh phúc. Đó, cái nơi mà đụng chạm á, mềm mại như nềm như gối đồ đó thì êm, mà ngồi mà đứng vách là ngồi giữa xi măng thế này là ngồi ghế gỗ thế này cứng thì không thích. Nhưng mà tất cả cái hạnh phúc này á, nó không thể bao giờ thỏa mãn được hết. Tại vì mà dưới mình ngồi nhà mình á thì mình ngồi ghế salon có nềm, mời tới nhà người ta ghế gỗ mình ngồi được không? Mình ngồi nhà mình cũng được, mà mình ngồi nhà người ta cũng được, mà mình ăn nhà mình ngon cũng được, mà mình tới nhà người ta, ta mời mình ăn, vợ mình ăn cũng được. Cái người nào mà sống như vậy á thì người đó mới là an vui hạnh phúc. Cho nên phải thu thúc lục căn. Đôi khi có lúc nghe nhạc mà có lúc đừng có nghe nhạc, chứ đừng có nghe hoài. Nghe nhạc hoài bỏ học bỏ hành à, rồi thì nghe nhạc thì nhịp chân nhịp cẳng quên hết, chẳng học hành chứ được cả. Rồi thì là mình phải có cái giờ à, còn lâu lâu mình phải nghe nhạc đạo. Ví dụ như có những mình không bao giờ mà mình có cái chuyện gì buồn thất tình thất nghĩa gì cả, mà mình nghe cái bản nhạc thất tình tự nhiên mình buồn. Mình đã chưa thất tình mà nghe bản nhạc thất tình à, nếu mộng không thành thì sao chứ mình rất đó chẳng hạn à, mấy cái chuyện này mình đã mộng gì đâu, đang còn đi học, đang còn vô gia đình Phật tử đó, đó cho nên chỉ có những cái mình không nên à, cái bản nhạc mà nó hay đó, thì là mình hay, cái bản nhạc mà nó lành mạnh đó, thì tốt, mà cái bản nhạc mà mở cái nhạc Việt Nam ra thì quý bà con nghe hầu hết đều là rên rỉ, đều là buồn bã hết trơn, những đồi hoa sim gì cũng buồn, chuyện gì cũng buồn cả, chuyện chết chóc không đó, cho nên quý đạo hữu nghe mà mình vô mình hát trầm hương đốt sóng ngàn mười phương, tự nhiên tâm hồn mình nghĩ đến Phật, nghĩ đến Phật pháp, nghĩ đến này cái nọ thì quý vị thấy. Cho nên chi á, thầy nói là các Phật tử tuổi trẻ đấy phải hát những bài lành mạnh, hát những bài hay vui, múa những cái bài hát quê hương đạo pháp, chứ đừng có nên có nhiều cái bạn vụ thì mấy con múa rất là đẹp, nhưng mà cái bản nhạc nó trong nó em quá nhiều rồi. Từ từ rồi em anh cho nên em anh sớm quá nó cũng khổ đấy, thì nên kiếm những bạn nhạc đạo. Thế nó nói tóm lại là thu thúc lục căn là làm sao đừng có nô lệ cho mắt tai mũi lưỡi thân của mình đó, là khi đó là mình mới là tu hành nó dễ, còn mà mình đi theo đó nói lắm nó thật á, cuộc đời này á ai dạy mình cũng không bằng mình dạy mình là Phật dạy mình rồi, chư tăng dạy mình rồi, thầy tổ mình dạy rồi, nhưng mà nếu mà mình á, cố gắng đi chút á, là mình sẽ tiến lên. Là như vậy là người mà biết băng bó vết thương cho con bò như thế nào thì mình cũng phải biết băng bó cái vết thương tham muốn của mình ấy, mắt tai mũi lưỡi thân ấy. Rồi bây giờ con bò á, mà nó về nhà rồi nó nằm á, muội lắm ở trong miền Nam. Một lần mà thầy vào miền Nam, thầy nhớ thầy thuyết pháp ở An Giang đó nghe. Tối tối trời muội nghe nó bay không tưởng tượng đó, mấy muội. Rồi thầy đến Thái Lan, miền Nam Thái Lan đó. Một lần mà chiếc xe mà nó hư giữa đường á là muội nó vào ở trong xe mà mình không cách nào mà mình ngồi trong được hết. Phải lấy y mà quạt nó mà nó không chịu ra. Thì cung bò cũng trâu có tội lắm. Đem nó về nhà, mình có mùng còn nó nằm ngoài á, rồi nó ngủ. Thì cái người giữ bò là phải làm sao biết un khói lên, lấy lá đồ này kia đốt lên cho cái khói nó lên bay như thế này thì con bò nó nằm ngủ êm ái. Thì cái người mà giữ bò như vậy là con bò nó mạnh khỏe lắm. Còn người tu mình thì sao? Người tu mình thì làm sao mà để cho giữ cái thân và cái tâm của mình? Là phải học Phật pháp, phải nghe Phật pháp, phải suy nghĩ về Phật pháp. Ví dụ như quý đạo hữu không nghe được thì thầy thuyết pháp trực tiếp thì phải nghe cái băng trong chùa. Sau khi thầy thuyết pháp xong rồi thì những cái băng nó để bên phòng, bên chỗ của sư cô đó. Quý đạo hữu nào muốn nghe lại thì lấy qua bên xin sư cô sẽ tặng cho, rồi đem cho bạn bè nghe. Có nhiều thầy pháp thầy thuyết đơn giản vậy, chứ mà có một người nghe được một cái bài đó lại nhớ đến cha mẹ, để phục vụ cho cha mẹ. Có người thì hai vợ chồng gây gỗ cho nghe hạnh phúc lứa đôi, tự nhiên nó cũng mát mẻ ra. Thế đôi khi nó cũng có ảnh hưởng tốt. Thì cuộc đời của mình tu niệm á, đôi khi mình phải nhắc nhở mình phải nghe đạo, nghe thuyết pháp vân vân. Và rồi mình cũng nên san sẻ cái sự hiểu biết của mình cho người khác. Đó. Thì đây nói đó, mình cũng bò đã về ngủ rồi, mình phải song khởi cho nó. thì mình được về nhà rồi, mình được biết đạo pháp rồi, mình được nghe pháp rồi. Bây giờ mình làm sao san sẻ cái pháp mình hiểu, san sẻ cái phương pháp tu hành của mình, giới thiệu cho bạn bè về sách vở về đạo Phật cho người khác họ cũng được. Trong kinh mà thầy cứ nhớ câu nói tiếng của Đức Thế Tôn là Atta Sutthi Prasutthi. Thế nào gọi là bậc Bồ Tát để tu đắc thành chánh đẳng chánh giác? Là phải giữ hai cái pháp Atta Sutthi Prasutthi, là lời mình lời người, giác ngộ cho mình giác ngộ cho người, thanh tịnh cho mình thanh tịnh cho người. Thế nên khi nghe được rồi á, cần phải giới thiệu cho bè bạn, cần phải hướng dẫn cho bè bạn, giới thiệu bè bạn. Nếu có xe mà chở bè bạn của mình đi chùa thì rất tốt. Trong kinh á, bà con biết không, bố thí đồ ăn á thì được sức khỏe, mà bố thí y phục á thì được sắc đẹp, mà bố thí xe thuyền thì được sự an vui, mà bố thí đèn đuốc thì được trí tuệ và cho mắt sáng. Đó, người nào mà muốn mắt đời này sáng đời sau sáng á, thì giữ gìn sạch sẽ rồi mà phải bố thí ánh sáng, bố thí ánh sáng cho người khác. Người ta không có ánh sáng thì mình cho họ ánh sáng, mình hướng dẫn cho họ đi, họ lạc đường mình hướng dẫn cho họ đi, thì những cái phước báo là như vậy. Cho nên khi mình hiểu đạo rồi nên san sẻ, cũng như người giữ bò đem bò về rồi mình được vào mùng ngủ, con bò bị muỗi cắn cần phải xông khỏi cho nó. Đó, như vậy đó là điều thứ năm. Điều thứ sáu á, phải biết cái chỗ nào mà nước trong nước tốt để mà cho bò uống nước. Chứ giữ bò mà cứ dắt bò đi hoài, cởi bò đi chơi hoài, ham chơi, rồi là bò không có chỗ uống nước, không biết cái chỗ bò uống nước, thì làm sao mà bò nó có thể dẫn nó tới cái chỗ uống nước để mà nó sống được. Thì cái người tu hành của mình á, nếu mà mình không biết chỗ nào để đi mà tốt thì mình làm sao được. Bây giờ quý đạo hữu thấy là nếu mình là người tu Phật thì mình đi đâu là mình tìm được cái chỗ mà thuận tiện cho mình tu. Đi chùa. Quý vị đi chùa, đi chùa mình gặp nhau, mới trao đổi với nhau, rồi nghe thuyết pháp dẫn đạo, rồi lễ Phật, rồi tụng kinh, thì khi đó chúng ta mới có thể là có điểm tốt. Chứ bây giờ nói thôi thầy trò mình như đi chơi thì tự nhiên cái tâm mình nó sao lạc hết. Hay là bây giờ nói đi đài nhạc hội thì tự nhiên là mình là cái tâm mình nó khác rồi. Hay là đi vào chỗ đánh cơ chẳng hạn, đánh bạc chẳng hạn, thì cái tâm mình nó khác. Cái tâm mình phải có cái gì hướng dẫn, mình phải biết cái hướng dẫn cho mình. Chứ nếu không là mình thả lỏng cuộc đời mình ra là nó buông lung, là nó bởi Đức Phật ngài cứ nói là các bậc xuất gia cũng như người Phật tử tại gia không nên buông lung. Buông lung tức là dễ dãi, tự do, muốn làm gì thì làm, thì nó rất là khó khăn. Cái nước Mỹ của mình á thì cái tự do là đứng đầu trên thế giới, nhưng mà cái tự do đó cũng phải bị giới hạn bởi cái sự tự do của người khác. Chứ không phải tự do mà đem súng vào trong trường bắn lâu ông thầy, bắn ông chồng, bắn mà vợ bắn chồng, hay là anh em bắn nhau chẳng hạn. Cái tự do nó cũng cần có cái sự giới hạn, chứ không phải tự do một cách mà quá lỗ đi. Thì trong đạo Phật mình á cũng cần phải, Đức Phật ngài dạy là phải thân cần với các cái bậc mà thông thạo giáo lý, đi tới những cái chỗ mà có thể thanh tịnh, để những cái chỗ mà làm cho tâm hồn mình thoải mái. Trong kinh Đức Phật nói cái chữ Aranya đó, mà quý đạo hữu mà thường nghe nói Aranya đó là chỗ vắng lặng. Quý vị khi nào trong người nó mệt mỏi thì quý vị làm sao? Mệt mỏi thì quý đạo hữu có thể vào trong một cái phòng yên tĩnh, đóng cửa lại, ngồi niệm Phật. Con cái nó ngủ rồi, vợ ngủ rồi, chồng ngủ rồi, trong gia đình yên tĩnh, mình có thể kiếm một chỗ vắng lặng, mình ngồi mình niệm Phật, hay là mình tham thiền, vân vân chẳng hạn. Rồi thì là sắp xếp thì giờ làm sao mà có cái thì giờ để đến chùa mà nghe pháp, đến chùa mà thân cần với các cái bậc hiểu biết giáo lý. Đôi khi mình nghi ngờ một cái mình có một anh từ Austin lên đây chơi, anh vô nói chuyện với thầy lúc đầu á, thì anh nói có vẻ sổ sàng lắm, nhưng mà khi thầy nói với anh một chập lâu rồi anh rất là thích, anh có vẻ thương thầy. Anh nói có lẽ con phải về giữa Austin, con dẫn vợ con lên đây để cho vợ con nghe thầy giảng. Thì thầy nói gặp một cái người nói rằng mà sao thôi thầy gửi cho cái băng về cho chị nghe cũng được. Không, có thầy giảng đó thì mới được, vì con thấy con nghe băng rồi, nhưng mà con nghe thầy đó đối diện với thầy thì nó khác đi, nên con có một ngày nào đó thanh như viên rồi chứ con sẽ dẫn vợ con lên để nghe thầy giảng. Thì qua đó sẽ có cái thí dụ để cho quý vị thấy rằng là gần gũi với cái người đạo đức, hay là gần gũi với người hiểu biết về giáo lý, hay là gần gũi cả cái bậc cư sĩ có biết đạo lý, có tu hành, nó vẫn có lợi. Thì thiền nam tín nữ nên cố gắng mà thân cần với cái bậc mà hiểu đạo, cái bậc tu hành tăng ni, hoặc là các cái bản lành, để cuộc đời mình từ đó mới được vươn lên. Đó. Rồi phải biết con bò mình đã uống nước hay chưa. Mình giữ bò mà mình biết là con bò này, mình cái đám bò này mình cho uống nước chưa, mà đám bò kia mình đã cho uống nước chưa, mình để cho đi lung tung giữa đó, nó khát nước rồi nó cũng chết. Thì cái người giữ bò mà giỏi, Đức Phật khen là cái người đó phải biết là bò nào đã uống nước rồi, bò nào là chưa uống nước, để mà cho nó uống nước, để cho nó sống. Thì trong này nói rằng là Đức Phật nói là người mà tu hành đó, cần phải biết thỏa thích với cái gì mình làm. Ví dụ như quý vị làm lễ dân y vào rồi thì cũng tốn kém, vì thì tốn 30 đồng, vì tốn 50 đồng, vì tốn 100 đồng, có vì dân tới 14 bộ y chẳng hạn, tốn kém phải biết. Nhưng mà khi làm rồi nên hoan hỷ. Đức Phật nói đấy, cái phước nó đi nó phải có ba cái thời kỳ: khi chưa làm cũng vui, khi đang làm cũng vui, khi đã làm xong cũng vui. Mình phải hoan hỷ như vậy. Và lệ phẩm mà mình cũng dưỡng đầy đủ, tức là mình không có ăn cắp của ai, mình do mồ hôi nước mắt của mình làm ra được. Mình mua mấy bộ y, mình mua một bộ y mà mình cũng như thế này là do bàn tay khối óc con tim của mình làm ra, chứ không phải mình ăn cắp của ai. Cái là chánh mạng mình đem cúng thì mình hoan hỷ. Rồi chư tăng, những người cũng dường là những người tu hành, những người sau 3 tháng an cư kiết hạ rồi, với những cái ruộng á mà cày lên rồi tốt rồi á, thì mình gieo cái hột lúa vào á, hột lúa giống vào á, thì nó lên tốt. Còn mà nếu như cái ruộng mà không có phân thì mình gieo vào nó không tốt. Thì mình cũng dường cho những vị tu hành, để các vị đó tu hành thêm, tinh tấn thêm nữa, để quý vị đó có thể góp phần vào việc xây dựng tinh thần đạo đức cho xã hội thì rất là tốt. Do đó cho nên chi là phải biết là bò uống nước hay chưa, cũng như là mình hoan hỷ thỏa thích trong khi nghe thuyết pháp, hoặc là trong khi làm phước, trong khi cúng dường, trong khi phụng dưỡng cha mẹ, hay là giúp đỡ vợ chồng con cái anh em trong gia đình, phải hoan hỷ. Thì là quý vị ví dụ quý vị làm cái việc gì mà tốn tiền rồi mà không hoan hỷ thì phước nó không có. Ví dụ như may cái áo cho cha mẹ mà mình phiền hà, phước không có. Cũng cái y cho ông sư mất hết 30 đồng mình không hoan hỷ thì không có phước. Cho nên mình làm cái gì mà làm được thì mình hoan hỷ với cái phần phước thì là mình là có phước đó. Thầy thường hay nói đó, nhược từ tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ, công đức vô lượng. Nếu từ mình làm bảo người khác làm, hoan hỷ khi thấy người khác làm, công đức vô lượng đó. Thấy cha mẹ mình có áo quần mình may, vui vẻ đi, nhìn bữa nay mình không mặc áo tốt nữa, mình may áo cho cha mẹ mình vui, thì cái phước báo rất là xứng đáng, là người Phật tử có hiếu thuận. Thứ 8 là biết đường cho bò đi. Bây giờ nó dẫn đường đi, mà dẫn mình giữ bò, người giữ bò phải biết cái đường nào dẫn nó đi chứ. Dẫn qua vườn người ta bắt mình chết, dẫn qua ruộng người ta nó ăn lúa của người ta hết, người ta cũng bắt bò của mình, ta phạt mình, ta kiện mình. Mình phải biết cái cung đường nào để dẫn bò đi về tới nhà mình mà không hại ai hết. Đi theo đường đê, đi theo đường ruộng đi làm sao mà đừng có hại ai hết. Đem bò về nhà an toàn mà không bị ai phiền toái, không bị ai khiển trách phiền trách. Thì con người của mình cũng vậy. Nếu quý vị đạo hữu đi tu mà làm bậc xuất gia mà làm sai thì làm sao mà mình có thể đạt được đạo quả. Người cư sĩ tại gia mà tu sai, mê tín dị đoan thì làm sao mà mình đi được cái chỗ sợ cầu được. Vậy bây giờ con đường mà chúng ta đi đúng nhất là con đường gì? Con đường giới định huệ. Hay nói cho đúng ra, con đường mà chúng ta, nếu có ai hỏi là quý đạo hữu đang đi trên con đường gì, thì các đạo hữu nghĩ là chúng tôi đang cố gắng đi trên con đường bạc chánh đạo, tức là chánh kiến, kiến thức chân chánh, suy nghĩ chân chánh, lời nói chân chánh, hành động chân chánh, cố gắng nuôi màng chân chánh, cố gắng chân chánh, suy niệm chân chánh, thiền định chân chánh, hay nói cách khác là giới định huệ. Người nào cũng có ngũ giới, khuyến khích nhau giữ ngũ giới đó. Rồi lâu lâu về nhà niệm Phật. Thầy nói với quý đạo hữu, nếu mà quý đạo hữu không niệm Phật cái phiền não nó vẫn còn à. Quý đạo hữu có giới, có ngũ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, nhưng mà quý vị không niệm Phật cái tâm nó vẫn tán loạn thôi, nó vẫn sân hận, nó vẫn thù oán. Tôi thù cho tôi có giết ở đâu. Ví dụ như mình thù người đó, mình không thích người đó, mình ghét người đó, mà mình đâu có giết. Nhưng mà không được, nó cái tâm nó vẫn phiền. Cho nên giữ ngũ giới rồi mà nên niệm Phật. Bởi niệm Phật tội nghiệp tiêu khô, như xương tan nắng, như hồ nước trong. Mình phải niệm Phật. Tối nay quý đạo hữu cứ từ từ quý vị thì niệm Phật. Cứ niệm đi, một chuỗi hộp đi, hai chuỗi hộp. Còn không thì ngồi niệm Phật, thở vô, biết thở vô. Thở vô niệm bút, thở ra niệm đa. Bút đa, bút Đã. Còn người nào đi làm về mệt quá đi, không thể thâm thiền được, tắm rồi vô nằm trên cái ghế đó, rồi nghĩ đến cái bụng đó, để hai tay lên bụng đó, để cho cái bụng nó lên xuống đó. Phòng xẹp, rising falling thì tự nhiên nó khỏe ra đó. Thì không có cái thiền này á là còn phiền nặng lắm. Không có cái thiền này, không có cái niệm Phật á là con người của mình vẫn còn bồn chồn, vẫn còn giận hờn, vẫn còn oán trách, vẫn còn nhiều chuyện lắm. Cho nên thì bởi các tổ mới nói niệm Phật tội nghiệp tiêu khô như xương tan, nắng như hồ nước trong. Và Đức Phật Ngài nói rằng không có hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Ngồi trong một căn phòng có ai hết yên tĩnh, hay là ngồi gốc cây yên tĩnh chẳng hạn, hay ngồi một chỗ nào đó mà mình cảm thấy là không có sự ồn ào mà yên tĩnh, nó sung sướng không biết bao nhiêu, nó bổ bão không biết bao nhiêu. Bổ cái thân rồi còn bổ thêm cái tâm nữa, thì hai cái đó. Bởi đó quý vị mà thường chúc nhau nhân dịp năm mới, chúc anh chị thân tâm thường an lạc, cái thân này không đau nhưng mà cái tâm đau. Nhiều khi cái thân nó mạnh khỏe mà trong cái tâm mình nó buồn phiền, nó hay giận hờn, nó trách móc, gặp ai là nói xấu trong gia đình mình, gặp ai thì mình phiền than thanh trách phận. Cho nên cái thân có đôi khi mạnh mà cái tâm không tốt cũng được. Cả thân cả tâm mạnh là điều rất là tốt đó. Cho nên người giữ bò phải biết cái đường cho bò đi như thế nào. Chúng ta tu hành phải biết đường đi nước bước đàng hoàng, là đi trên con đường giới định huệ. Huệ là cái trí huệ sáng suốt, thấy rõ cuộc đời là vô thường, cho nên mình ráng mình tu đó. Thầy nói thầy có một người Phật tử rất là dễ thương, gặp thầy đâu là chắp tay xả mà cười, sắp mở một cái tiệm rất lớn đó, mà ngày hôm qua xe cạc anh chết rồi, thứ sáu là thầy phải đi đưa đám chờ ở ngoài Đà Lạt, thầy mới quên tên Hiệp Thái, thấy không? Anh nó hiền lắm, gặp thầy đâu là cười là vui vẻ lắm, mà chị cũng hiền lành còn trẻ, con cái dễ thương lắm, đi chùa này trước sau này có lập chùa Đào Quang là đi ngoài đó. Thầy nghe nó lập cái chùa, cái chợ thì mừng, nó chợ cộng đồng của mình thì kinh tế nó yếu mà mở được chợ lớn như thế này. Mở ngay bữa trước thì rồi hôm 9 giờ đêm là có người tới báo cho thầy biết là thầy vị sư cô nên đi ra Redland để cầu nguyện cho anh Hiệp Thái, anh đã qua đời. Cuộc đời nó ngắn ngủi mà không ai có thể biết được, bởi Đức Phật nói là vô ngã, thì mình phải có cái trí tuệ để biết rằng không biết cái gì xảy ra chiều nay, không biết cái gì xảy ra ngày mai. Do đó tình người phải tròn vẹn, tình đạo phải tròn vẹn, thì khi đó mình mới hưởng được cái ý nghĩa của cuộc sống. Chứ còn mà không thôi, cứ giận, cứ hờn, cứ trách, cứ móc, cứ tham, cứ muốn rồi chẳng được gì cả. Cho nên chỉ thấy như vậy thì người Phật tử cần phải biết mà đi đến con đường bạc chánh đạo thì tự tế. Như vậy biết đường cho bò đi, thông thạo chỗ cho bò đi ăn cỏ. Giữ bò thì biết chỗ nào cho cỏ ngon mới ăn, chứ còn cái ruộng khô mà nó ăn làm sao nó sống được. Phải cho nó chỗ nào mà cỏ tốt, cỏ nó, bà con thấy bên Mỹ con bò nó sướng hơn con bò Việt Nam nhiều, cỏ mà nó xanh mướt vậy đó, cho cả đoàn bò ra ăn. Còn bên mình đi bức rất là khó khăn. Thấy bò bên Mỹ nó cũng ngon lành hơn con bò bên Việt Nam mình ấy. Thì con người mình làm sao, con người mình ăn cái gì mà được an vui? Giờ ai đoán thử đấy, con người mình ăn cái gì mà được an vui? Dạ đoán thử. Con người mình tu như thế này, cả người xuất gia, người tại gia đó, con bò cần phải cỏ tốt để ăn. Còn người mình ăn cái gì mà có thể là nó làm cho con người mình vui vẻ, nó nhẹ nhàng, thơ thới, mà nó bớt phiền muộn, mà nó thương yêu nhau, cái gì biết không? Tham thiền, tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ đó, trong kinh nói là tứ niệm xứ là con đường duy nhất để cho con người có sự sống an vui. Tứ niệm xứ là gì? Quản cái thân đi biết đi, thân đứng biết đứng, để chìa khóa ở đâu biết để chìa khóa ở đâu, đổ nước trên nồi đầy nắp chưa, mở lửa chưa, có người nấu cơm rồi mà chưa bấm cái lửa. Thưa thầy, giờ mời thầy dùng cơm. Mời vô thầy vô thầy trong chưa bấm cái nồi nên sao mà phải chờ thêm nửa tiếng sau nữa, thấy không? Cho nên quý vị thấy Đức Phật nói cái con bò nó có cái món ăn là cỏ đó, thì mình có cái món ăn là tứ niệm xứ, quản thân đó. Nói cái gì phải biết nói cái gì, đưa tay lên biết đưa tay lên, đưa tay xuống biết đưa tay xuống đó. Nên thầy đề nghị quý đạo hữu phải tập thiền như thế này nè. Thiền ngồi là ngồi như thế này, thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Niệm, nếu mà niệm Phật nữa, Bụt Đà hay là Phật Đà, Phật Đà. Cuộc người mình mà ướp Đức Phật vào trong mười mình đó rồi á, thì giống như trà mà ướp bông lai, nó thơm quá trời rồi, nhẹ nhàng đó, đó. Thấy không? Đó là việc quán thân nè. Bây giờ quán thọ, ngửa, biết ngửa, biết ngứa thôi, chứ đừng có nói ngứa này là do ăn cái gì mà ngứa, thì nghĩ là vô ích. Ngứa biết ngứa, trở lại thở lỗ mũi, thở vô, biết thở vô, thở ra. Có khi người ngồi nó buồn, buồn hả? Buồn, buồn, trở lại. Cũng người đôi khi mình ngồi tự nhiên nó buồn, không ai nói gì cũng buồn, chẳng hạn vậy. Thì biết buồn à, buồn à, trở lại lỗ mũi, thở vô, thở ra. Cái thân quán thọ là cái cảm giác. Cảm giác có thế. Có nhiều người tự nhiên ngồi chống tay đi buồn, không biết buồn chuyện gì. Phải nghĩ cái gì vậy? Cho con nghĩ gì hết. Mà sao mà ấu sâu vậy? À, cho nên chỉ quán cái thân, quán cái thọ, quán cái tâm, tâm nghĩ. Nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia thì quỷ đạo hữu biết nghĩ à? Nghĩ à? Ví dụ nó ngồi đi mà nghĩ chiều này đi shopping thì nghĩ, nghĩ, trở lại lỗ mũi. Đã, nó thế nào nó nghĩ, bây giờ nhắm mắt hết nói rồi. Thầy cũng nói đã nghe thầy thuyết pháp, bây giờ mình nhắm mắt à, mỗi người nghĩ mỗi chuyện, đố ai mà nghĩ giống nhau. Đó, chiều này làm gì, làm giống gia đình Phật tử thì mình sẽ hợp đoàn ở đâu, nó nghĩ chứ. Do đó cho nên chi phải quán thân, quán thọ, quán tâm. Tâm mình nó nghĩ cái gì mình biết nghĩ à rồi trở lại lỗ mũi cho nó êm ái. À, rồi quán pháp. Chà, ngồi nó đau quá. Tự nhiên nó đau, ngồi đến đau lưng quá đi thì mình biết về đau cứ ngồi cái đã. Chứ mà mình nghĩ cái đau thì tự nhiên nó quên mấy chuyện khác. Thầy nói quý vị thấy con bò nó cần cỏ non để ăn như thế nào thì người Phật tử mình cần phải tự niệm xứ. Thế nên khi quý vị ngồi thì quý vị biết ngồi mà thở vô thở ra. Bây giờ ngồi mỏi quá đứng dậy đi, dở bước đạp cái chân của mình ấy, dở bước đạp. Dở mấy người Mỹ là thích nhất cái pháp này, cái pháp mà đi quanh hồ, khi đầu thầy dạy chậm chậm, đến khi mà đi nhanh là họ đi xung quanh cái hồ đi buổi sáng, dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp, cái chân mình cứ đi như vậy. Thế nên mình thiền hành về, mình gọi là thiền hành. Rồi cái bây giờ thiền ngọa, mệt quá nằm dài ra cái ghế, thì quý vị để hai tay trên rốn của mình ấy, thì cái bụng của mình nó sẽ lên xuống, rising, falling, phòng xẹp, phòng xẹp. Niệm chập có khi ngủ, hoặc niệm chập nó khỏe ra, rồi uống nước. Rồi bây giờ rửa chén, quý vị cứ rửa, thầy làm rồi thầy mới biết. Vì trong chùa khi thầy ở một mình, thầy làm hết, thầy cắt cỏ, thầy quét nhà, thầy chùi bàn thờ, thầy tụng kinh, thầy đi đám, thì mình làm gì mình biết cái đó. Bây giờ quý vị thấy mà chén bé là nhiều lắm nè, bữa nay có đông dỗ thì chén nhiều lắm. Khi rửa đừng có nói, ăn gì mà mỡ dầu nhiều, tôi rửa khổ, đừng á, rửa, úp. Cứ rửa tay này, cứ rửa úp hết úp rồi đứng dậy đi chỗ khác. Thì khi vậy á, cái tâm tập trung lại một chỗ, thầy nó gọi là thiền tọa, thiền hành, thiền ngọa, thiền tác. Khi bà con lau cái bàn á, đừng có nhớ lau như thế này, lau tới biết lau tới, lau lui biết lau lui, vắt nước biết vắt nước, bỏ trong thau biết bỏ trong thau, chùi tới biết chùi tới, thì cái mệt nó ít. Đó, nhưng mà thầy chùi cái đá cẩm thạch sau đó, mà nếu mà cứ phiền Phật tử đâu mà không giúp mình, mà mình tu già là bắt mình làm thì nó khổ hơn là mình chùi cái là nó mau nó xong rồi có chết cả. Đó, thì khi quý vị phải tập trung tư tưởng lại một chỗ, thì đây là cái món ăn của người tu. Món ăn của người tu là tự niệm xứ, là quán cái thân, quán cảm giác, quán tâm, quán pháp. Quán pháp là quán những cái xung quanh đó, ái dục sân hận thùy miên trào cự. Nó buồn ngủ thì biết buồn ngủ. À, mà nó mỏi mệt thì biết mỏi mệt, dạ dười thì mình biết dạ dười. Thì như vậy, giống như con bò có món ăn sau khi đi đây đi đó rồi về lại nó một đồng cỏ, ăn cỏ rồi trở về nhà ngủ, thì con bò nó sẽ ngon. Thì cái người giữ bò như vậy là rất là tốt đó. Bây giờ thế, cái người mà giữ bò phải biết nặng sữa bò. Bây giờ quý vị đạo hữu có ý kiến như thế nào khi vắt sữa bò? Mình vắt hết chứ sao? Vắt hết con bò nó đau. Ở bên Ấn Độ thầy nhớ một cái chuyện mà thương. Mới, tại sao dân Ấn Độ thương con bò? Chính thầy cũng thương con bò. Sáng ra cái họ dắt con bò đi ra đi ngoài đường nữa. Đút he, nó mua sữa không? Mua sữa xong rồi mua. Xin lỗi anh vắt từ con bò ra. Vắt vào trong một cái bao nó giống như một cái cá vậy mà nó một bao đó là 50 cent, bên đó là 50 pc đó. Vắt ra, họ lau cái bụng con bò rồi là vắt éo ra cho mình, đưa cho mình uống cái ly sữa đó, khỏi cần ăn cơm. Có nhiều khi thầy đi học về với làm biển, học mệt quá thầy lấy cơm thầy chan cái sữa đó vô ăn rất là ngon. Ăn chúng mình thương con bò đi ngang, nó dẫn bò đi ngang qua rồi cái nó vắt bò. Mà nếu nó vắt hết thì con bò nó có cái gì cho con nó uống nữa, mà nó đau chứ. Cho nên chi người trong Đức Phật như vậy, người giữ bò đừng vắt hết sữa của bò mẹ, phải thương của bò mẹ, vắt ít thôi. Thì người tu hành á, đừng có ăn quá nhiều. Thiện nam tín nữ cũng nhiều, cũng nhiều, chứ đừng nghe nói cái tiệm của con bán gì thầy muốn lấy gì lấy. Bởi cái bà, cái chị mà chị mới test mà ở Arlington, chị nói thầy cái hàng chục lần, tiệm con bán cái gì thầy muốn vô, thầy lấy cái gì là con cũng cho thầy hết. Không bao giờ, không bao giờ thầy. Thầy đi ngang một vòng, thầy đi kiểm cái xi muối á, vì cái cổ nó thầy đi vô, mình nói ai mua xi muối cũng không biết. Thầy biết kiếm cái loại xi muối mà nó có cái muối muối đó. Thầy đi vô kiểm rồi á, là thầy lại thầy đi trả tiền thôi. Thà đem thầy chùa cúng, chứ không phải đệ tử của mình bạn đó, vô muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Còn cái quán chị Châu á, bỏ một xe rồi thầy chỉ đẩy qua luôn, chị không có đẩy, chị đẩy qua là thầy đi về. Nhưng ta bạn mà mình vô, khi nào ta cúng, nhưng còn mình vô, mình lợi dụng như vậy đâu có được. Cũng như thiền nam tín nữ cũng, thầy ăn cái món này ngon, được, được, nhưng mà nói được rồi là mình suy nghĩ lại cũng bậy, mình nói được mai là nấu nữa là khổ. Đi bà con này mà Đức Phật không có cho làm vậy. Cái đi ngon quá, đi ngon quá, cái bà con nói, thầy thích cái món canh bầu này, mai mình kiếm mấy trái bầu mình đem nấu cho thầy, là mình phạm tà mạng, tà mạng là nuôi mạng không chân chính, nói vô tình. Thầy nó ăn thì có được được thôi. Thì Đức Phật nói này, đây này, trong Đức Phật trong thầy chép hẳn ở trong kinh ra nói rõ ràng, nặng sữa bò phải chừa lại, thí chủ cúng dường vật dùng không nên lợi dụng sự cúng dường, phải sống vừa đủ thôi. Bởi thầy thương Đức Phật, mỗi lần mà thầy đọc kinh Phật thầy thương, ngài dạy mình quá kỹ đi, ngài từ ăn từ tắm từ chỉ như ngài cũng dạy hết trơn á, nên rất là thương đó. Chứ như thiền tín mà cũng á, rồi ngài đưa cái thí dụ ông cấp cô độc á, cấp cô độc có thấy chư tăng mà cũng hàng ngàn vị sư nó cũng tập hết tiền hết bạc á, hai ông bà chỉ ăn chảo với dưa thôi, ăn chảo với dưa, rồi mấy ông sư đi ngang qua đó cũng đem chảo dưa để luôn. Đức Phật ngài có thần thông, ngài biết, ngài kêu hết tất cả mấy vị tỳ kheo, bây giờ các vị tỳ kheo đi đường nào thì đi ra đừng đi ngang qua cái nhà của ông cấp cô độc nữa nghe. Hai ông bà già rồi không còn tiền của đâu nữa, bố thí bao nhiêu năm rồi, bây giờ còn dưa với chảo mà còn đi làm gì nữa. Cho nên mình đi đừng có thể ai cũng dường nhiều, cái bắt đầu ví dụ có ai mà tới cũng dường nhiều, anh khỏe ông chị khỏe mời ngồi thay mời uống nước để mai cũng nữa là chết. Bởi chùa này thầy nào cũng có giai cấp, chùa này tự do, bây giờ phật tử ra vào về bên chánh bên nhà đó, cứ lấy nồi nấu cơm mà ăn đi, đố ai trong chùa này nói, không ai nói hết á. Mà người nào tại ở một tuần trong chùa cũng ai hỏi thầy này, thưa thầy anh ở đâu mà tại ở không, là vì thầy tập cái tánh, là cái tánh là tự nhiên, người nào mà đói thì ăn. Người nào tới đây có cái gì thì khi nào mà làm gì mà lựa mở ra mà lựa chảy đồ này kia thì thầy sợ, chứ còn mà nói có cái gì ăn lấy trái cây gì trên bàn thờ muốn làm chi làm xong cho phải cái lẽ thôi đó. Thì ông sư thầy cũng lợi dụng ai hết, ông ai cho thì bà chị của tất cả những cái áo quần mà chư tăng mặc ở trong giáo hội là do bà chị của sư cô may hết. Mà một lần thầy gặp bà chị của sư cô đó là thầy nói chị đừng có may cho sư được nghe không, sư mặc cho đến 2006 mới hết áo. Thầy gặp là nói liền, không là bà may nữa. Bà chị sư cô là hệ mà gặp sư là may áo, tất cả trong giáo hội mà áo mà mặc ri là toàn bà chị, mấy cái áo này gửi cho thầy đó cũng muốn mặc mà lãng đồ đẹp đẽ chứ, nhưng mà chị may chị gửi xuống, cứ may gửi cho ông sư hết, sư này có gửi sư kia. Mà hệ gặp thầy thì nói là thầy mặc cái 2006 mới hết, nghe đừng may nữa, rồi cũng làm bồ nữa gửi xuống. Thì mà đấy là tự ý cho thầy, không có lợi dụng. Thì thầy đưa cái tình thương của Đức Thế Tôn mà ngài dạy đến cho thiện nam tín nữ là ngày dài đó, cho chư tăng cũng vậy, ăn uống với bè bạn cũng vậy, đừng có thấy bạn mà cứ mời đi ăn tiệc hoài mà ngày nào cứ tới ăn tiệc nhà bạn nó hết rồi sao, lâu lâu tới lần thôi chứ chẳng hạn. Thì Đức Phật ngài nói mình bỏ cái tâm tham thì đó, thì khi mà vắt sữa bò phải chừa sữa lại, khi ta cúng dường ăn uống phải chừa lại đó, để cho để cho thiện nam tín nữ dùng, hoặc là để mình diệt cái tâm tham của mình đi đó. Rồi phải nên chăm sóc cái cung bò nào mà nó yếu. Chứ cái người giữ bò mà không chăm sóc cái người cung bò yếu thì cứ lo thương mấy con bò mà mạnh khỏe rồi bỏ mấy con bò mà già đi, mấy con bò chủ đó thì như vậy con bò chết sao. Thì nhà sư cũng vậy, phải nên tôn trọng cả cái bậc tu hành lâu năm đó. Ví dụ như bây giờ mình nói được cái thế này này, mình nói năng thì được, còn ông sư bây giờ ông ngồi bên đó, ông 94 tuổi đó, ông muốn qua làm lễ mà thầy không cho, sợ qua rồi ông cũng té, mà sư không chịu, sư buồn. Sư 94 tuổi sư vẫn còn khỏe, vẫn còn ăn, nhưng mà sư đi không được. Thì mình phải quý trọng cái người già cả, mình phải thương tượng người già cả, dầu là tu sau hay tu trước, phải già cả mình phải quý họ, mình phải giúp đỡ cho, Thì trong cái Đức Phật Ngài nói đó, là cái người giữ bò phải biết chăm sóc những con bò yếu đau, những con bò chủ, tức là bò lâu năm rồi đó, bò giống đó. Thì mình cũng vậy, nên tôn sùng các bậc hòa thượng, các bậc đại đức cao tăng, tăng ni tu hành mình giúp đỡ khi đau ốm. Ví dụ như bây giờ này, quý đạo hữu có con cái, có vợ đâu giúp đỡ, còn cái chư tăng ni đâu có gì đâu. Mà nếu khi đau ốm sao, mà thấy thiền nam tín nữ của mình cũng là rất là tốt. Đôi khi thầy thấy là thiền nam tín nữ cũng phải chứ bà con cho mình chứ cả, mà quá tốt. Ví dụ hồi lần sư cô mà nói là bình, bà con là kêu tới với thầy cho con là vô nhà thương là ở với sư cô này, rồi là người khác, cả 7, 8 người, 90 người đấy, không bà con thân thuộc chứ với sư cô, nhưng mà cái tâm rất tốt, hoặc cái đâm dỗ nó thiệt, thầy thầy tu hành, thầy hồi hướng cho cha mẹ mình được rồi chứ cần gì mà nấu đồ ăn đủ uống mà tới mà cũng mà làm rùm đấy cho nó mệt. Nhưng bà con muốn, bà con thích thì thầy cũng đồng ý thôi, chứ thực ra mình nhà tu thì mình hồi hướng cống đức cái cha mẹ cũng đầy đủ rồi đó. Thì cái tinh thần của người Phật tử đối với chư tăng rất tốt, thì chư tăng phải đối lại, phải lo tu hành tinh tấn, phải san sẻ cái sự kiến thức tu hành của mình để giúp cho tất cả mọi người được cùng tu hành, thầy trò dắt dìu nhau tiến lên trên con đường đạo đó. Thì quý vị hồi nãy giờ chắc thì cũng không nhớ được cái thứ tự của cái người giữ bò như thế nào, nhưng mà quý vị nghe thì cũng vì biết những cái chuyện gì mà chúng ta phải làm đó. Thì nói về thầy lặp lại về cái người mà tu hành, thứ nhất là phải biết mình lên thân tứ đại, thầy nhắc về cái phần của người Phật tử. Cái thứ hai là phải biết chọn bạn lành ở trong đời. Thứ ba là phải dứt bỏ ba cái tà tư duy là ái dục sân hận hại người. Cái thứ tư phải biết thu thúc lục căn, đừng nô lệ cái mắt tai mũi lưỡi này, vì tất cả đều là vô thường cả. Nhìn cái hoa đẹp, cái hoa đó chiều nó đã rơi rồi, mà cặp mắt này bây giờ muốn nhìn nó thay nhìn, mà giờ cái kính nó chẳng thấy đâu nghe. Nhờ cái kính mà thấy, chứ không có kính không thấy, thì tiếng cặp mắt này nó đã là vô thường rồi, thì áp dụng cho nó cho được hạnh phúc cũng không thể có được, tại vì nó hư, nó càng già đi thì nó là không thấy nữa. Thì cái vật mình nhìn cũng thay đổi, mà con mắt của mình thay đổi, do đó nên thu thúc lục căn, đừng nên chiều theo mắt tai mũi lưỡi để rồi thất vọng. Rồi cái thứ năm là nên nghe đạo thuyết pháp, rồi san sẻ cái sự hiểu biết về trong gia đình mình. Vợ phải nói cho chồng tu. À, có tại sao mà là, thầy nghĩ chúng biết là thầy cũng hiểu tại sao mà vợ chồng là cái người mà thân nhau nhất chứ, từ khi mới quen nhau là thương nhau là hẹn hò nhau là thế này thế nọ, thì thầy nghĩ là vợ chồng phải là cái người mà nói với nhau dễ nghe nhất chứ. Thì khi nào chồng biết cái gì phải san sẻ cho vợ, mà vợ biết cái gì phải san sẻ cho chồng, khuyến khích nhau để mà rồi tiến lên trên đường đạo, đó là cái điều rất là tốt. Và nên cái điều thứ sáu là thân cần cả cái bậc mà hữu học, cái bậc tu hành đời cũng như đạo, gần gũi bạn lành như đi trong sương đêm, tuy không ước mà dần dần được thẩm nhuận gần chư tăng, rồi chia vui sẻ buồn với chư tăng, thì mình cũng sẽ được tiến lên được là tốt đẹp. Rồi thì mình hoan hỷ thỏa thích với cái việc làm phước của mình, khi làm phước rồi mình phải hoan hỷ chứ đừng tiếc nuối đó, và nên cố gắng đi trên con đường giới định huệ, và nhất là hãy làm cho mình có món ăn bổ báo, đó là hành thiện niệm Phật. Bà con cứ tập niệm Phật ấy, về dầu cho làm chức vụ gì, làm việc gì trong xã hội, nên tối lại nên kiếm một chuỗi hộp lần, còn không thì niệm Phật thở vô thở ra 5-10 phút rồi ngủ, thì đó là cái món ăn tinh thần để nó hòa hợp với món ăn vật chất, thì cuộc đời nó được tốt đẹp. Và rồi thì cố gắng làm cái gì, chơi với bạn, chơi với ai phải giữ cái tay thước, phải giữ cái đừng lợi dụng bạn, chư tăng đừng lợi dụng thiện nam tín nữ, đừng lợi dụng chồng có lương nhiều mà tiêu pha quá nhiều, đừng lợi dụng vợ có tiềm neo làm nhiều lương quá chồng đi chơi. Tức là nói chung chung là mình phải nên nương nhau mà sống, chứ đừng có nên lợi dụng nhau đó. Rồi cuối cùng đó là chúng ta nên biết chăm sóc bậc trưởng thượng trong gia đình, phụng dưỡng cha mẹ thì tuổi già rồi, phụng dưỡng các bậc tôn túc, phụng dưỡng các cái bậc tăng ni tu hành lâu năm, người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy, được những cái phước báo như thế này thì cái đạo tâm của mình càng ngày càng tăng trưởng, đạo hành của ngày càng tinh chuyên, và một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt thành sở nguyện là giải thoát giác ngộ, sống hồn nhiên thoải mái giữa cuộc đời đau khổ. Cái thời pháp hôm nay thầy xin tạm chấm dứt và xin hẹn gặp lại quý đạo hữu tuần sau. Thời pháp hôm nay thầy xin hồi hướng cái công đức này đến cho Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Chư Thiên Ngự nơi từ việc Liên Hoa và nơi tư gia toàn thể thiện nam tín nữ. Xin các ngài thọ hưởng tùy ý rồi tiến hóa trên đường đạo và gia hộ cho chư tăng ni cùng toàn thể thiện nam tín nữ hiện diện nơi đây cũng như bà con thân thuộc ở trong nước và hải ngoại cho được tai qua nạn khỏi tập bình chiêu trừ mạng căn an ổn phước về trang nghiêm bồ đề tâm tăng trưởng nhất là công ăn việc làm được chắc chắn. Và cũng cầu nguyện chư thiên gia hộ cho đất nước Mỹ thoát khỏi khủng bố, thoát khỏi sự lo sợ để vãn hồi đời sống kinh tế tốt đẹp như trước. Và xin hồi hướng phần phước này đến cho cựu huyền thất tổ nội ngoài hai bên của toàn thể quý thiện nam tín nữ hiện diện hôm nay cùng chư hương linh ký tự hài cốt ký tự hình tại chùa xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sanh về miền cực lạc bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ Phật đạo chống viên.